Sư Đán Văn Cư, Văn Cư bảo, tuổi đã cao, sao chẳng tìm một chỗ trụ? Sư nói, chỗ nào trụ được? Văn Cư bảo, trước mặt có một nền chùa xưa. Sư nói, thế ấy thì Hòa Thượng tự trụ đi. Sư lại đến Thù Du, Thù Du bảo, tuổi đã cao rồi, sao chẳng tìm một chỗ trụ đi? Sư đáp, chỗ nào trụ được? Thù Du bảo, tuổi đã cao rồi, chỗ trụ cũng chẳng biết. Sư bảo, sư nói, 30 năm quen cưỡi ngựa, hôm nay lại bị lừa đá. Người sư lại đến phương trượng của Thù Du, ngước xem trên dưới. Thù Du bảo, đất bằng té ngã làm gì? Sư đáp, chỉ vì tâm thô. Đây là đoạn, lúc này là sư coi như là đã tuổi lớn rồi đó, tức là đây khoảng coi như là cũng là lúc này chắc cũng khoảng là 60-70 rồi, gần 80 rồi, cho nên trong sử nó ngày gần 80 ngày mới trụ đó, cho nên đây là lớn tuổi rồi mà vẫn còn đi hành cước. Cho nên khi mà đến chỗ ngài Vân Cư, Vân Cư bảo tuổi đã cao, sao chẳng tìm một chỗ trụ mà cứ đi hành cước hoài đó, đi vô phương hoài. Sư mới nói, chỗ nào trụ được? Thì Vân Cư bảo, trước mặt có một nền chùa xưa. Tức là trước mặt là trước mặt ở đâu? Cho nên đó là một cái ý nghĩa, nghĩa là ngay trước mặt đó có một nền chùa xưa. Mình nghe đó tưởng đâu là ngài chỉ trước mặt đó là lầm, phải không? Nhưng mà ngài Triệu Châu, ngài nghe, ngài hiểu được liền. Cho nên ngài nói, thế ấy thì Hòa Thượng tự trụ đi. Nghĩa là sao? Nếu mà ngài biết như vậy thì tại sao ngài không trụ, ngài bảo tôi? Ngài biết là chỗ đó có nền chùa xưa thì tự ngài trụ đi, còn bảo tôi làm gì? Rồi sư đến ngài Thù Du, thì Thù Du cũng bảo, tuổi đã cao rồi, sao chẳng tìm một chỗ trụ đi? Sư đáp, chỗ nào trụ được? Thì Thù Du bảo, tuổi đã cao rồi, chỗ trụ cũng chẳng biết. Thì ở đây sư mới nói, 30 năm quen cưỡi ngựa, hôm nay lại bị lừa đá. Nghĩa là sao? Hỏi chỗ trụ, ngài hỏi trụ chỗ nào, phải không? Cho nên Thù Du mới bảo, tuổi đã cao rồi, chỗ trụ cũng chẳng biết. Tức là còn hỏi trụ ở chỗ nào? Thì sư bảo, 30 năm quen cưỡi ngựa, hôm nay là bị lừa đá. Thì như vậy tức là sao? Đó là coi như là nói như vậy không phải là ngài không biết, phải không? Cho nên 30 năm quen cưỡi ngựa rồi, nhưng mà hôm nay đó mới bị lừa đá một lần, tức là mới gặp địch thủ. Rồi sư lại đến phương trượng của Thù Du, cái tiền ngước nhìn xem trên dưới vậy thôi. Thù Du mới bảo, đất bằng té ngã làm gì? Sư đáp, chỉ vì tâm thô. Đến đó rồi cái lo ngước xem trên dưới vậy, thì ngước xem cái gì? Ngay đó rõ ràng rồi, còn ngước xem gì nữa? Cho nên Thù Du lần bảo, đất bằng té ngã làm gì? Còn vài chuyện ngước xem ngước trên ngước dưới, đó là nhiều khi rồi cái người ngoài bị lầm, tưởng đâu là ngài ngước ngài nhìn cái gì, nhưng mà với ngài Thù Du là ngài biết ý liền. Ngài sư đáp, chỉ vì tâm thô, tức là bị thấy rồi, bị thấy nhau rồi. Một hôm sư cầm gậy đi lên trên pháp đường, đi qua đi lại. Thù Du bảo, làm gì? Sư đáp, dò nước. Thù Du bảo, ta trong này một giọt cũng không có, dò cái gì? Sư cầm gậy tựa vách đi xuống. Đây cũng là một cách mà gọi là cũng như là gọi là dò chủ đó, thấy không? Cũng gọi là nghiệm chủ đó, nghĩa là cầm gậy, sư nghĩa là một hôm cầm cây gậy rồi đi lên trên pháp đường, đi qua đi lại vậy thôi, nghĩa là lên pháp đường đi qua đi lại không nói gì hết, đó để nghiệm coi chủ như thế nào đó. Ngài Thù Du ngài mới bảo là làm gì? Sư liền đáp, dò nước mà, tức là dò nước. Nếu mà là ông chủ mà mê mờ á, thì ngay đây mà cúi đầu suy nghĩ cái là bị dính rồi. Thù Du liền bảo, ta trong này một giọt cũng không có, dò cái gì? Tức là gặp này là gặp ông chủ sáng suốt rồi, nghĩa là một giọt cũng không thì dò cái gì? Thì sư liền cầm gậy tựa vách đi xuống này thôi. Còn nếu lúc đó mà gặp mình thì sao? Vừa mà cúi đầu suy nghĩ đó là liền bị dò ngay. Cúi đầu suy nghĩ thì bị dò ngài. Còn cái này là ngài bảo rằng, ta trong này một giọt cũng không thì dò cái gì? Không chỗ nào để dò, không? Thì nghe đó là sư nghe là biết được đây là ông chủ rồi, chủ sáng rồi, cầm gậy cửa vách đi xuống thôi, hết nói. Trên đường Đại Sơn có bà già đón hỏi tăng, thì tăng hỏi đường Đại Sơn đi về hướng nào? Sư bảo, cứ đi thẳng. Thì ông tăng vừa đi, bà bảo, lại thế ấy đi. Thì sư nghe liền đi đến mới hỏi đường Đại Sơn đi về hướng nào. Bà cũng bảo đi cứ đi thẳng. Sư vừa đi, bà liền bảo lại thế ấy đi. Sư trở về thực lại với đại chúng và bảo bà già bị lão tăng khám phá xong rồi. Để khám phá chỗ nào? Đó. Cho nên thường thường là người học thiền là mắc kẹt chỗ này. Thế là nghe ngài nói bảo là ngài khám phá bà già mà không biết vậy là khám phá chỗ nào, cho nên cứ lo tìm cái chỗ khám phá, mà không ngờ bị gạt không ai. Nghĩa là lo để tìm coi cái chỗ mà bà già bị khám phá đó, coi chỗ nào, mà không ngờ chính khi mình lo tìm cái chỗ bị khám phá đó là chính mình đã bị khám phá không hay. Lo tìm chỗ, lo tìm chỗ của bà già là chính mình là bị khám phá rồi. Nghĩa là bị có chỗ á là liền bị khám phá ngay thôi. Cho nên ở đây là ngày khéo léo để mà thử trong chúng. Bởi vì đây là hỏi đường Đại Sơn đi biển nào thì bà bảo cứ đi thẳng. Thì ông Tăng vừa đi thì bà liền bảo lại thế ấy đi. Thì đối với ông Tăng này á, thì nếu mà chỉ có một ông Tăng không như vậy thì bà nói vậy đó thì khó hiểu, không? Nhưng mà tới khi ngài Triệu Châu ngài đến ngài hỏi thì bà cũng nói y như vậy, cũng hỏi đường Đại Sơn đi về hướng nào thì bà cũng bảo cứ đi thẳng. Rồi vừa đi thì bà cũng bảo lại thế ấy đi, thì có một câu đó nói tới nói lui hoài thì giờ bị khám phá chưa? Thì thấy rõ, nếu người khéo thì liền rõ được bà già liền. Thì giờ bà bảo cứ đi thẳng là đi đâu? Cái này hỏi đường Đại Sơn đi nào thì bảo cứ đi thẳng rồi. Mà mình nghe nó bảo đi thẳng cứ theo đó đi là theo cùng ngữ bị gạt. Nghe ai hỏi bảo cứ đi thẳng hết. Thì biết rằng bảo cứ đi thẳng đó là đi đâu là biết liền. Thì ngay đó là coi khám phá được bà liền. Còn theo ngôn ngữ đó bị lừa. Rồi nghe ngài Chí Châu ngài nói rằng ta đã khám phá xong bà lão đó. Thì mình lại tưởng đâu là chỗ nào có chỗ nào đó khám phá. Rồi lại lo tìm chỗ bà già bị khám phá. Rồi lại càng bị lừa thêm nữa. Cho nên phải thấy được những cái ý sâu trong đó của các ngài, chứ còn theo ngôn ngữ là bị lừa. Sư thấy vị tăng đến, gấp lửa chỉ cho ông và bảo lãnh hội chăng? Thì ông tăng thưa chẳng lãnh hội. Sư bảo ông chẳng được gọi là lửa, lão tăng nói xong rồi. Sư gấp lửa đưa lên bảo lãnh hội chăng? Tăng thưa chẳng lãnh hội. Sư bảo Châu Thư cách đây có hòa thượng ở núi Đầu Tử, ông hãy đến đó lễ bái hỏi lấy, nhân duyên khế hợp thì chẳng cần trở lại, chẳng khế hợp thì trở lại đây. Tức là đây là cái đoạn đầu. Sư thấy ông tăng đến thì gấp lửa lên chỉ cho ông thôi mà bảo lãnh hội chăng. Gấp lửa chỉ cho hỏi lãnh hội chăng. Thì ông tăng thưa chẳng lãnh hội. Sư bảo ông chẳng được gọi là lửa, lão tăng nói xong rồi. Thì như vậy là sao? Ngài đã khai thị rõ ràng. Nghĩa là ông không được gọi là lửa. Gấp lửa đưa lên mà bảo rằng ông không được gọi là lửa. Thì lão tăng đã nói xong rồi. Vậy là phải thấy sao? Thầy sư gấp lửa liền đưa lên nữa bảo lãnh hội chăng? Thì ông tăng cũng thưa chẳng lãnh hội nữa. Nghĩa là đây là phải khéo thấy trước khi đưa lửa lên đó là đã có sẵn rồi. Trước khi đưa lửa lên đó là đã có sẵn rồi. Cho nên đưa lửa nhưng mà bảo ông chẳng được gọi là lửa. Thì như vậy là đã coi như đã thố lộ rồi mà ông còn chưa hiểu, cho nên đáp chẳng lãnh hội. Sư mới bảo thôi như vậy thì ông hãy đến cái Châu Thư cách đây đó có hòa thượng Đầu Tử đó, thì đến đem hỏi. Tức là sao? Đây là ngài khéo léo, ngài không nói nhưng mà chỉ qua bên kia để cho người kia gọi lại vậy thôi, cũng giống như là ngài Hoàng Bá ngài chỉ ngài Lâm Tế qua đến ngài Đại Ngu rồi đó, để cho ngài Đại Ngu này gọi. Nhưng mà đây vị tăng ấy liền đi, vừa đến chỗ hòa thượng Đầu Tử, Đầu Tử bèn hỏi vừa rồi chỗ nào đến. Thì ông tăng thưa rời Châu Triệu chỉ đến lễ bái hòa thượng. Sư bảo tức là ngài Đầu Tử ngài hỏi ông già Châu Triệu có lời gì chỉ dạy. Ông tăng bèn thực lại lời trước. Đầu Tử bèn bước xuống giường thiền đi năm ba bước rồi ngồi lại bảo lãnh hội chăng? Tăng thưa chẳng lãnh hội. Đầu Tử bảo ông đi về thực lại cho Châu Triệu. Thì vị tăng ấy trở về thực lại cho sư. Sư bảo lãnh hội chăng? Tăng thưa chưa lãnh hội. Sư bảo cũng chẳng sai nhiều. Thì chưa lãnh hội cũng chẳng sai nhiều. Như vậy thì là sao? Đến đầu tử thực lại thì ngài đầu tử ngài cũng bàn bước xuống giường thiền, đi năm ba bước vậy thôi, rồi ngồi lại bảo lãnh hội chăng. Ở kia là gấp cái cấp lửa đưa lên, bảo lãnh hội chăng. Đây thì ngài đầu tử ngài bước xuống giường, đi năm ba bước rồi ngồi lại, rồi cũng bảo lãnh hội chăng. Thì ông tăng cũng thưa chẳng lãnh hội. Đầu tử bảo hãy đi về thực lại cho trăm triệu. Vậy thôi à. Về thực lại thì mới thực lại thì sư đừng bảo lãnh hội chăng. Vậy là sao? Ngay khi mà thực lại đó thì ông đang ở đâu mà không, ngay khi ông đang thực lại đó thì lúc đó ông đang ở đâu mà không hỏi. Cho nên là cứ lo đi tới đi lui mà cũng không ra ngoài một cái chẳng lãnh hội thôi. Chạy tới chạy lui rồi cũng không chạy khỏi một cái chẳng lãnh hội. Chính ngay cái chẳng lãnh hội này đó thấu qua cái là xong. Mà cứ lo vừa lo tìm ngoài không. Đồng Sơn hỏi Tăng ở đâu đến đây? Thì ông Tăng thưa là đóng giày đến. Thì ông Tăng sư bảo tự hiểu hay là nương người khác? Thì ông Tăng thưa là nương người khác. Thì Đồng Sơn bảo người khác có chỉ xà lê hay không? Ông Tăng không đáp được. Sư mới đáp thay, nếu hứa nhận thì chẳng trái. Tức là đây là dẫn cái đoạn của ông Tăng ở chỗ ngài Đồng Sơn. Cho nên Đồng Sơn hỏi ở đâu đến á, thì ông Tăng thưa là đóng giày đến. Thì ông Tăng này cũng là có kiến giải, cho nên là hỏi ở đâu đến là không nói ở đâu hết mà nói đóng giày đến. Thì ngài Đồng Sơn ngài mới gạn lại, vậy thì là ông đóng giày đến thì vậy là ông tự hiểu hay là ông nương người khác? Thì ông Tăng thưa là nương người khác. Thì ngài Đồng Sơn ngài bảo như vậy thì người khác có chỉ dạy xà lê hay không mà nương? Thì ông Tăng không đáp được. Thì đây mới rõ ra nghĩa là mới đầu nói hay nhưng mà sao là không phải. Phải không? Như vậy thì người khác có chỉ dạy xà lê hay không? Chỗ đó là chỗ làm sao phải mà thấy cho qua. Cho nên ở đây nếu mà ông Tăng khéo léo thì ông phải thưa rõ ràng có chỗ thấy của mình. Phải không? Ngài hỏi là như vậy thì ông đưa người khác thì người khác có chỉ dạy hay không? Nhưng mà chuyện hỏi vậy thì sao? Nghĩa là người khác có chỉ dạy hay không chỉ dạy đó thì có căn hệ gì đến ngài? Phải không? Nghĩa là người khác mà có chỉ dạy cho ông Tăng á, có chỉ dạy hay không chỉ dạy thì có căn hệ gì đến ngài? Đồng Sơn. Cho nên nó, nếu ông Tăng mà ông khéo thì ông phải có cái câu đáp liền. Phải không? Tây sư mới đáp thay, nếu hứa nhận thì chẳng trái. Tức là tự nhận là xong, chứ có hoàn toàn ỷ lại vào nơi người. Rồi Phổ Quá ăn rau sống, Lâm Tế thấy bảo Phổ Quá giống hệt một con lừa. Phổ Quá liền làm tiếng lừa kêu. Lâm Tế liền thôi. Phổ Quá mới nói Lâm Tế đứa tớ nhỏ chỉ đủ một con mắt. Sư mới đáp thay, chỉ cho phần chính mình cỏ súc vật ăn. Tức là đây là cái đoạn mà của ở chỗ ngài Phổ Quá ở chỗ Lâm Tế ăn rau sống. Lâm Tế thấy như vậy bảo là giống hệt như con lừa. Khi mà bảo giống hệt một con lừa thì nếu mà cái người khác á thì sao? Nếu mà người khác nghe nó bảo giống hệt một con lừa đó thì hoặc là mình suy nghĩ, hoặc là mình nghĩa là liền nghĩa là tự ái, buộc nghĩa là mình mà mình bảo là nói giống con lừa thì ngay khi đó là nghĩa là bị kẹt liền, tức là còn dính trong cái gọi là cái thấy phàm thánh hai bên. Còn ở đây ngài Phổ Quá nghe nói giống con lừa thì liền làm tiếng lừa kêu đáp lại liền, để cho thấy nghĩa là ngài Phổ Quá nghĩa là coi như trong lòng của ngài nó sạch trơn á, không có những kiến giải hết. Nghe nói giống con lừa thì làm tiếng lừa kêu liền. Ngài Lâm Tế liền thôi. Ngài Phổ Quá mới nói Lâm Tế đứa tớ nhỏ chỉ đủ một con mắt. Nghe vậy là thôi mà không nói gì câu thêm câu nữa, câu sau nữa. Sư mới đáp thay, chỉ cho phần chính mình cỏ súc vật ăn. Là sao? Nghĩa là chỉ cho cái phần của chính mình đó cỏ súc vật ăn nữa. Nghĩa là đây bởi vì Phổ Quá làm tiếng lừa kêu nè, không? Thì như vậy là để muốn nói rằng đây là phải sạch hết mọi cái kiến giải phàm thánh hai bên, hoặc là vật là ngã, hoặc là ta là vật đó, sạch hết mọi kiến giải như vậy đó, thầm tự biết nơi mình đó là đủ, chứ không có chỗ để mà được. Trong này mà với người mà còn có cái gọi là cái thấy sở đắc á, còn có cái kiến giải phàm thánh đó thì không thể qua được ở chỗ này. Đó là chỗ gạn lại cái chỗ kiến giải của người.